Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ Tư ngày mùng 3 tháng 7, giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Thomas Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, câu 24 đến 29. Có một người trong nhóm 12 tên là Thomas, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Thomas đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không sờ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Thomas ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Thomas: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Thomas thương người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng theo Thánh Gioan được đọc trong ngày lễ kính Thánh Thomas Tông Đồ hôm nay cho chúng ta cảm nhận một niềm tin được kiểm chứng của chính Thánh Tông Đồ. Thánh Thomas được mệnh danh là người cứng lòng bởi vì đấng phục sinh hiện ra với các tông đồ hôm đó thiếu vắng Thomas. Lời chứng của các tông đồ không đủ để Thomas tin rằng thầy của mình đã trỗi dậy từ cõi chết. Ông đòi hỏi một điều tưởng chừng không thể nào được đáp ứng: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không sờ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." Cảm ơn sự mạnh mẽ và ưu sách của Thánh Thomas. Chính nhờ ưu sách này mà chúng ta có một lời chứng sống động, không phải chỉ là lời chứng của các tông đồ, mà còn là lời chứng của một cuộc gặp gỡ. Chính Thánh Thomas được gặp gỡ đấng phục sinh. Chính ông được cơ hội để đặt ngón tay vào cạnh sườn thầy hầu tuyên xưng đức tin của mình. Nhưng rồi, đấng phục sinh hiện ra cho các ông, hiện ra cho Thomas. Ông đã không dám đưa ngón tay mà đặt vào cạnh sườn thầy, nhưng đây là cơ hội để ông tuyên tín: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Thánh Tông Đồ Thomas đã tuyên xưng đức tin của mình vào một đấng đã chết và sống lại. Còn đó dấu chứng của cuộc vượt qua, còn đó những thương tích trên thân thể của thầy, còn đó lỗ đinh và lưỡi đồng đâm thấu trái tim thầy. Thánh Thomas đã đụng chạm đến một đấng từ cõi chết sống lại và trở nên một lời chứng sống động cho hội thánh, cho thế hệ hậu sinh chúng ta. Đức Kitô đã sống lại thật. Ngài đã hiện ra với các tông đồ, Ngài đã hiện ra với tông đồ Thomas, và Ngài vẫn tiếp tục hiện diện giữa lòng hội thánh này cho đến ngày Ngài quang lâm. Phúc cho ai không thấy mà tin. Chúng ta là những người diễm phúc hơn cả Thánh Thomas hôm nay, vì chúng ta không thấy lỗ đinh nơi cạnh sườn. Ta không thấy lỗ đinh, cũng chẳng thấy dấu tích của mũi giáo nơi cạnh sườn thầy. Nhưng nhờ đức tin, chúng ta tin rằng thầy là đấng Kitô. Chúng ta tin rằng thầy đã từ cõi chết sống lại. Chúng ta cảm tạ hồng ân đức tin mà chúng ta được lãnh nhận. Chúng ta cảm ơn Thánh Thomas lại tạo cơ hội để chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu bằng lòng tin. Xin Đức Giêsu nâng đỡ đức tin của chúng ta và cho chúng ta mỗi ngày trở nên những con người can đảm để làm chứng cho Chúa trong cuộc đời mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đón nhận ưu sách của Thánh Tôma tông đồ và cho ông được chứng kiến những thương tích cuộc vượt qua của Chúa. Từ những thương tích này, Chúa đã ban các bí tích để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa và mỗi ngày trở nên chứng tá cho tình thương của Chúa giữa lòng nhân loại này. Amen.
Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, xin người hãy tha thứ dù tôi chẳng vui. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen sóng gió. Mãi Chúa là dòng nước trong, đặt sao lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi. Dù nhiều khi trong bóng đêm, nhìn trời chẳng sao ôi đẹp quá, nhưng biết đã mây mùa nhìn lá, đã mây chiều nhìn mưa, tôi thầm khen tiếng Chúa. Nhiều khi tôi nhường hướng, chưa toàn sẽ thang qua thành phố. Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, xin người hãy tha thứ dù tôi chẳng vui. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen sóng gió. Tôi bao phen trong tôi.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha nhóm công nghệ về việc phong thánh. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 1 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm công nghệ các hồng y và giám mục về việc tôn phong hiển thánh cho 15 vị châm phước. Công nghệ bắt đầu với kinh giờ 3 và là một buổi thông báo chính thức và long trọng quyết định phong thánh. Đồng thời, Đức Thánh Cha thông báo ngày cử hành thánh lễ tôn phong 14 vị lên bậc hiển thánh vào Chủ nhật ngày 20 tháng 10 năm nay trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới. Ngoài trừ lễ phong thánh cho châm phước Carlo Acutis sẽ được cử hành vào một ngày khác sẽ được xác định sau. Trước đó, Bộ Phong Thánh cho biết các vị đã được Đức Thánh Cha chấp thuận việc công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ hoặc ý kiến thuận của các hồng y giám mục thành viên Bộ Phong Thánh. Nữ châm phước Elena Guerra, người Ý sáng lập dòng các hiến sĩ Chúa Thánh Linh, và nữ châm phước Marie Leonie Paradis, người Canada, sáng lập dòng tiểu hội Thánh Cha hồi năm 1880. Ngày 23 tháng 5, Bộ Phong Thánh cho biết có thêm châm phước linh mục Giuseppe Alamano, sáng lập dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, người Ý, qua đời năm 1926, thọ 75 tuổi. Tiếp đến là 11 vị tử đạo, gồm 8 tu sĩ dòng Francisco và 3 anh em Masaki giáo dân thuộc giáo hội Công giáo Maronite bị sát hại hồi năm 1860 tại Damascus, Syria, vì không chịu từ bỏ đức tin Kitô giáo để theo Hồi giáo. Đứng đầu danh sách là cha Emanuele Rui, người Tây Ban Nha, tiếp đến là 6 tu sĩ Francisco đồng hương và 1 vị người Áo. Các vị tử đạo đã được Đức Thánh Cha Pio thứ 11 tôn phong châm phước năm 1926 và lễ kính các vị được ấn định vào ngày 10 tháng 7 tại nhà thờ Thánh Phaolô ở Damascus, nơi vẫn còn giữ di hài của các vị. Đức Thánh Cha phê chuẩn việc bỏ phiếu thuận của Hội đồng các hồng y và giám mục thành viên Bộ Phong Thánh về việc phong hiển thánh cho cha Emanuele Rui và 10 vị tử đạo tại Damascus. Cuộc tử đạo này cũng là một chứng tá về tinh thần đại kết của các vị tử đạo thuộc các cộng đoàn Kitô nghi lễ khác nhau, vốn bị chia rẽ vì nhiều lý do lịch sử, nhưng cùng hiệp thông với nhau trong việc làm chứng tá đến độ đổ máu đào về cùng niềm tin nơi Chúa Kitô. Sau cùng là châm phước thiếu niên Carlo Acutis, người Ý, qua đời tại Monza, Bắc Ý, năm 2006 lúc mới 15 tuổi, và được chính Đức Thánh Cha Francisco phong châm phước cách đây gần 4 năm, ngày 10 tháng 10 năm 2020. Trong công nghệ, có 3 hồng y đẳng phó tế được thăng lên đẳng linh mục, đó là Đức Hồng Y James Michael Harvey, người Mỹ, hiện là Hồng Y giám quản đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Tiếp đến là Đức Hồng Y Lorenzo Padisari, nguyên là Tổng Thư ký Bộ Giám mục, rồi làm Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Sau cùng là Đức Hồng Y Gerhard Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin.
Tin cường Đức Quốc. Đức Hồng Y Vân Kỳ kêu gọi Công giáo Đức tôn trọng Đức Giáo Hoàng nghiêm túc hơn. Vấn đề cải tổ giáo hội đang tạo nên những tranh luận giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Công giáo tại Đức từ nhiều năm nay. Trong bối cảnh này, Đức Hồng Y Rainer Maria Vân Kỳ, tổng giám mục giáo phận cường, giáo phận lớn nhất tại Đức, kêu gọi các tín hữu Công giáo Đức hãy coi trọng hơn lập trường của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Vân Kỳ đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sự kiện video đăng trên trang mạng của Tổng giáo phận của Ngài hôm 29 tháng 6 vừa qua. Đức Hồng Y nhắc lại lá thư dài 19 trang Đức Thánh Cha Francisco đã dành một tháng trời trong những giờ rảnh rỗi để tự tay viết lấy cách đây đúng 5 năm. Nhưng hơn một lần, Đức Thánh Cha đã than phiền rằng lá thư của Ngài không được các tín hữu Công giáo Đức để ý, dù Ngài đã lặp đi lặp lại rằng lá thư này là điều Ngài xác tín là quan trọng. Đức Hồng Y Vân Kỳ nói, chúng ta hãy thành thực, ai đã thực sự đọc lá thư này của Đức Giáo Hoàng? Ngày 29 tháng 6 năm 2019, Đức Thánh Cha đã gửi lá thư cho dân Chúa lữ hành ở Đức, trong đó Ngài nói đến tiến trình cải tổ mà con đường công nghị của Công giáo Đức đề ra. Lúc ấy, con đường này còn ở trong giai đoạn hoạch định, và nay tiến trình đó kết thúc và tìm cách thi hành. Một đàn, Đức Thánh Cha ca ngợi sự dấn thân và nỗ lực cải tổ của Công giáo Đức, nhưng đồng thời, Ngài kêu gọi hãy hiệp nhất với giáo hội hoàn vũ. thư này đã tạo nên một sự ngạc nhiên trong nội bộ giáo hội, cả những người chống đối lẫn ủng hộ con đường công lý đều cảm thấy được khích lệ nhờ lá thư, trong đó có Đức Hồng Y Vân Kỳ. Những đề nghị do con đường công lý đưa ra cho đến nay đang tạo nên sự tranh chấp giữa các tín hữu cầm giáo Đức và Đức Giáo Hoàng Francisco, như người ta thấy trong cuộc đối thoại vòng 3 hôm thứ Sáu vừa qua, ngày 27 tháng 6, giữa các giám mục Đức và các Hồng Y liên hệ tại Tòa Thánh. Trong video vừa nói, Đức Hồng Y Vân Kỳ nhận định, với lá thư cách đây 5 năm, Đức Thánh Cha mời gọi dẫn thân loan báo tin mừng là sứ mạng cốt yếu của giáo hội. Đức Hồng Y nói, tôi thiết nghĩ chúng ta phải lắng nghe và cấp thiết thực thi ước muốn của Đức Thánh Cha quanh chúng ta cũng như trong giáo hội công giáo Đức. Chỉ như thế, giáo hội tại nước này mới có tương lai.
Tin giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng chúc mừng Ngân Khánh Giám Mục Đức Tổng Giám Mục Dư Sen Ngô Văn Triệt. Sáng thứ Sáu, ngày 28 tháng 6 vừa qua, phái đoàn giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng bao gồm Đức Cha Dư Sen Chu Ngọc Tri, Giám Mục Giáo phận, quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, bà con giáo dân đã đến đăng viện Châu Sơn Nho Quan để chúc mừng Đức Tổng Giám Mục Dư Sen Ngô Văn Triệt, nguyên Giám Mục Lạng Sơn, Cao Bằng, nhân dịp Ngân Khánh Giám Mục. Thay lời cho mọi thành phần dân Chúa giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng, Đức Giám Mục Giáo phận đã nói lên tâm tình biết ơn và lời cầu chúc Đức Tổng Giám Mục trong dịp đặc biệt để cùng cầu nguyện và tạ ơn Chúa với Đức Tổng Giám Mục. Sau thời gian cùng ôn lại những vui buồn, Đức Tổng Giám Mục cảm động trước sự hiện diện thật thân tình của mọi thành phần dân Chúa giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Đức Tổng cho biết Ngài luôn cầu nguyện cho giáo phận Lạng Sơn. Đức Tổng Giám Mục Dư Sen Ngô Văn Triệt được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng ngày 3 tháng 6 năm 1999 và được tấn phong giám mục ngày 29 tháng 6 sau đó do Đức Giám Mục Gian Bautista Bùi Tuần. Với 25 năm giám mục, trong đó có 6 năm phục vụ tại Lạng Sơn, 5 năm tại Hà Nội và 11 năm tại Đăng Viện Châu Sơn.
In Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm giáo phận Trieste vào Chủ nhật ngày 7 tháng 7. Tuy không có chương trình tiếp kiến trong thời kỳ nghỉ hè tháng 7 này tại Vatican, nhưng Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến viếng thăm tại thành phố Trieste ở miền Đông Bắc Ý vào sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 7 tới đây nhân dịp bế mạc tuần lễ xã hội lần thứ 50 của Giáo hội Công giáo Ý sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 7 tháng 7 với chủ đề nơi trọng tâm nền dân chủ, sự tham gia giữa lịch sử và tương lai. Ngày 3 tháng 7, Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella sẽ đến khai mạc tuần lễ này. Trong cuộc viếng thăm sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các hiệp hội công giáo hoạt động trong lĩnh vực xã hội và Caritas. Sau khi Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo ở Ý sụp đổ, họ tìm kiếm những con đường mới để dấn thân trong đời sống xã hội và chính trị của đất nước. Điều này trở nên khó khăn hơn vì tình hình chính trị chung ở Ý ngày càng có sự đụng độ gay gắt hơn giữa phe hữu và phe tả mà không có một trung tâm chính trị đúng nghĩa. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha sẽ nói về vai trò xã hội của các tín hữu công giáo ở Ý ngày nay. Báo chí Ý nói đến sự hiện diện của ông Philippe Donnet, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hãng Bảo hiểm Generali tại tuần lễ xã hội này. Đây là công ty đứng thứ 6 trên thế giới, có trụ sở tại Trieste, chủ yếu nâng đỡ những người tị nạn và các gia đình trong tình trạng khủng hoảng qua một trong các quỹ an ninh nhân bản. Chủ nhật tới, ngày 7 tháng 7, tại trung tâm hội nghị, Đức Thánh Cha sẽ đọc diễn văn bế mạc tuần lễ xã hội, rồi trong lúc đó, 1.000 tham dự viên di chuyển đến quảng trường thống nhất Italia. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ một số nhóm khác nhau, như phái đoàn Đại Kết Kitô gồm 15 người, giới học Phật 20 người, 150 người di dân và khuyết tật. Sau đó, Đức Thánh Cha đến quảng trường để cử hành thánh lễ vào lúc 10 giờ 30 phút cho các tín hữu. Sau thánh lễ, dự kiến vào lúc 12 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng trở về Vatican khoảng 2 giờ chiều. Thành phố cảng Trieste có gần 200.000 dân cư giáp giới với các nước vùng Ban Căng và ở trên lộ trình của những người di dân, kể cả những người từ Đông Nam Á, từ nhiều năm phải sống trong những tình trạng không xứng đáng với con người ở Trieste. Hàng trăm người phải sống trong những nhà kho bị phá hủy ở cảng, giữa những rác thải và ổ chuột. Thành phố cảng này ở biên cương của Ý là nơi gặp gỡ các dân tộc và các nền văn hóa khác nhau. Theo báo Infatto Quotidiano, với sự hỗ trợ của các ủy tị nạn Liên Việt Quốc, phần lớn những người di dân sẽ được đặt trong những nhà thùng để làm nhà ở. Những người khác được di chuyển đến các thị trấn hoặc huyện lân cận. Rất có thể trong cuộc viếng thăm sắp tới, Đức Thánh Cha cũng sẽ đề cập đến tình trạng của người di dân. Trong thời gian chuẩn bị cuộc viếng thăm của Ngài, điều kiện sống của người di dân đã mau lẹ được cải tổ.
Xin Tổng giáo phận Hà Nội, thánh lễ tạ ơn cam kết trọn đời và mừng ngân thánh thánh hiến của tu hội đời nữ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Vào lúc 9:30 thứ hai ngày 1 tháng 7 vừa qua, tại giáo xứ Kẻ Nhuệ đã diễn ra thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho quý vị cam kết trọn đời và mừng ngân thánh thánh hiến thuộc tu hội đời nữ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thánh lễ do Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phận Hà Tĩnh chủ sự, đồng tế với Đức Cha Louis có quý cha trong và ngoài tổng giáo phận. Hiện diện trong thánh lễ còn có quý thầy, quý thân nữ tu sĩ, đông đảo quý hội viên trong tu hội và cộng đoàn dân Chúa. Giảng trong thánh lễ, sau khi lược lại mục đích, đặc sủng và ý nghĩa đời sống thánh hiến ngang qua nếp sống tu hội của quý chị em, Đức Cha Louis đặc biệt nhắn nhủ: các chị em được lãnh nhận hồng ân hôm nay, hãy biết sống tinh thần phúc âm giữa đời để trở nên men cho đời, mang lấy trái tim Chúa Giêsu và bắt chước thánh Ignacio Loyola với tâm hồn cầu nguyện theo phương pháp linh thao và nét sống hy sinh. Ngài cũng xin Chúa chúc lành cho quý chị hôm nay kỷ niệm 40 năm, 25 năm hồng ân thánh hiến, quý chị khấn trọn luôn hạnh phúc và được Chúa ở cùng. Sau đó là nghi thức cam kết trọn đời của chị Anna Lý Thị Dần, tiếp đó là nghi thức kỷ niệm 25 năm và 40 năm hồng ân thánh hiến. Trong đó có một chị kỷ niệm 40 năm và 13 chị kỷ niệm 25 năm. Với nến sáng trên tay, quý chị long trọng nhắc lại điều mình đã cam kết trước mặt Chúa và tu hội. Cuối thánh lễ, chị Maria Nguyễn Tuyết Anh, tổng phụ tá tu hội miền Hà Nội đã thay lời cho gia đình tu hội đời nữ Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngỏ lời cảm ơn Đức Cha Louis, quý cha đồng tế, quý thầy, quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn hiện diện. Chị cũng có lời cảm ơn tới quý phụ huynh là những người đã quảng đại, hy sinh và tạo mọi điều kiện thuận lợi để quý chị em trong tu hội được chu toàn bổn phận mà mình đã được trao phó. Được biết trong thánh lễ này, cha Phêrô Trần Lê Thanh Tùng thuộc giáo phận Nha Trang đã cam kết gia nhập thời kỳ huấn luyện linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu. Bên cạnh đó, còn có nghi thức tuyên hứa của hai hội viên liên kết cam kết lần đầu, hai hội viên liên kết lặp lại lời cam kết và nghi thức gia nhập thời kỳ huấn luyện cho năm hội viên.
Con xin vào đời nhờ có tay của mẹ cha, là thái sơn cao xa cao xa, là biển đông bao la như một rừng hoa ngát hương cả bốn mùa. Ôi tình mẹ cha nói lên tình Chúa, đời chúng con yên vui hân hoan như mẹ cha gian nan lo toan, trong giọt mồ hôi có vương cả máu hồng, luôn dạy lòng con biết câu mặn nở. Xin chắc bàn tay xin hát lời ca, hiến thác lên trời giúp cho mẹ cha, dám mãi ước nguyện và với ý ưu tiên, trong năm mai được bình yên. Xin chắc bàn tay xin hát lời ca, hiến thác lên trời giúp cho mẹ cha, dám mãi ước nguyện và với ý ưu tiên, trong năm mai được bình yên.
để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Ngắm nhìn kỳ công Thiên Chúa uy linh, núi cao biển rộng sông dài đẹp xinh. Ngước nhìn trời cao tinh tú lung linh, gió ngàn theo mây bay bốn phương trời.
Ngợi khen Chúa con xin, ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa vinh quang đến ngàn đời. Tạ ơn Chúa trong suốt cuộc đời con.
Bốn mùa vần xoay năm tháng qua mau, dẫu cho cuộc đời thăng trầm đổi thay. Vững một niềm tin yêu Chúa không ngơi, có Ngài đời con hạnh phúc tràn hòa.
Louis Pasteur đã từng nói, một ít khoa học làm ta xa rời Chúa, nhiều khoa học làm ta quay về với Chúa. Trên tuyến xe lửa đi về Paris, có một thanh niên trẻ ngồi cạnh một cụ già. Chỉ ít phút sau khi đoàn tàu chuyển bánh, cụ rút trong túi áo ra một chuỗi mân côi và chìm đắm trong cầu nguyện. Người sinh viên quan sát cử chỉ của cụ già với vẻ bực bội. Sau một hồi lâu, xem chừng không thể chịu nổi, anh ta mạnh dạn lên tiếng. Thưa ông vẫn còn tin vào những chuyện nhảm nhí thế à? Cụ già thản nhiên trả lời. Đúng vậy, tôi vẫn tin, còn cậu không tin sao? Người thanh niên sất sượt trả lời, lúc nhỏ tôi có tin, nhưng bây giờ làm sao tôi có thể tin vào những chuyện nhảm nhí ấy được, bởi vì khoa học đã mở mắt cho tôi. Ông cứ tin tôi đi, và hãy học hỏi những khám phá mới của khoa học, rồi ông sẽ thấy rằng những gì ông tin từ trước đến nay đều là những chuyện nhảm nhí hết. Cụ già nhỏ nhẹ hỏi người sinh viên, cậu vừa nói về những khám phá mới của khoa học, liệu cậu có thể giúp tôi hiểu được chúng không? Người sinh viên nhanh nhạo trả lời, ông cứ cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi sách vở đến cho ông, rồi ông sẽ say mê đi vào thế giới phong phú của khoa học cho mà xem. Cụ già từ từ rút ra trong túi một tấm danh thiếp và trao cho người sinh viên. Đọc qua tấm danh thiếp, người sinh viên bỗng xấu hổ đến tái mặt và lặng lẽ rời sang toa khác, bởi vì trên tấm danh thiếp ấy có ghi Louis Pasteur, Viện Nghiên cứu Khoa học Paris. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, mối liên hệ giữa đức tin và khoa học đã được đề cập đến rất nhiều trong các bài nói chuyện, cũng như các bài luận của nhiều tác giả. Hầu như các ý kiến đều chứng minh đức tin và khoa học, cả hai có mối liên hệ bổ sung và không có sự đối nghịch nhau. Thật vậy, thế giới chúng ta đang sống được mệnh danh là thời kỳ công nghệ khoa học. Nhờ những chứng minh và khám phá của khoa học đã cho chúng ta thấy thế giới này vô cùng rộng lớn và vô cùng kỳ diệu. Có những thứ kích thước lớn hơn trái đất của chúng ta vài chục ngàn lần, nhưng cũng có những thứ rất nhỏ bé tinh vi đến nỗi phải phóng to vài chục ngàn lần kích thước tối thiểu, mắt thường chúng ta mới trông thấy được. Cho nên giữa vũ trụ mênh mông bao la so với sự hiểu biết của con người chỉ như hạt cát trong sa mạc. Thêm vào đó, khoa học càng chứng minh, càng khám phá, chúng ta càng nhận ra rằng tất cả mọi thứ trong vũ trụ này đều có sự liên đới logic với nhau. Những khám phá của chuỗi thức ăn trong tự nhiên nói cho chúng ta biết rằng không có loài nào tồn tại mà không có sự hữu dụng. Sự tồn tại của loài này quyết định đến sự sống của loài kia và nhiều mối dây liên kết khác. Thêm vào đó, những khám phá khoa học còn chứng minh cho chúng ta thấy thế giới này là một thể thống nhất, một kiệt tác tuyệt vời, một chương trình được vận hành bởi một bàn tay quyền năng. Nếu đặt sự hiểu biết của khoa học trong hành trình khám phá niềm tin, dưới hướng dẫn của lời Chúa trong sách Sáng Thế, chúng ta sẽ nhận ra hình ảnh của một Thiên Chúa duy nhất quyền năng như thế nào. Ngài là vị thần của mọi sự tốt lành. Sự thánh thiện của Ngài hiện diện nơi lòng khát khao sự thiện của mỗi người và mỗi thọ tạo. Ngài là Chúa của mọi vẻ đẹp. Thế giới này đang phản ánh lại một phần vẻ đẹp của Ngài. Sự vĩ đại và phức tạp của vũ trụ chứng minh cho chúng ta thấy được quyền năng của Thiên Chúa vô cùng vô tận biết dường nào, không có sức mạnh nào của con người có thể chiến thắng được. Thật vậy, nhờ khoa học chúng ta khám phá và nhận diện ra sự hiện diện của Thiên Chúa được rõ hơn. Còn giới hạn của khoa học là lĩnh vực của đức tin, để hiểu biết về Thiên Chúa. Bởi khoa học chỉ chứng minh được những dấu tích của sự hiện diện của Ngài trong thế giới hữu hình, còn sự hiện diện vô hình khoa học không thể chứng minh được. Cho nên, đức tin bổ sung những gì khoa học chưa vươn tới. Giống như nhà khoa học Pasteur, nếu có sự hiểu biết sâu rộng về khoa học, thì sẽ đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn, và biết mình nhỏ bé, yếu đuối mỏng giòn thế nào trong vũ trụ này, để sống khiêm tốn và cộng tác tích cực hơn với ơn Chúa. Hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Tôma Tông Đồ, một con người có óc tìm tòi và yêu thích học hỏi. Ngài được mệnh danh là vị tông đồ của lý lẽ, của thực tiễn khoa học. Khi Chúa phục sinh hiện ra, thì không có Ngài ở đó. Mặc dù các tông đồ đều làm chứng và kể lại, nhưng Ngài không tin lời các ông. Ngài muốn được sự kiểm chứng. Chúa phục sinh đã chiều lòng ông, nhưng khi chứng kiến mầu nhiệm phục sinh, ông không dám kiểm chứng mà hoàn toàn suy phục. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Thánh nhân đã công khai tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa với một niềm tin vững vàng, giúp cho mọi người tin thật Chúa Giêsu đã sống lại. Nhờ lòng tin mạnh mẽ đã giúp thánh nhân nhiệt thành rao giảng đạo Chúa ở Ấn Độ và chịu chết đổ máu ra làm chứng cho Chúa. Noi gương Thánh Tôma, chúng ta quyết tâm tìm tòi học hỏi về Chúa để đức tin thêm vững mạnh và hăng say loan báo tin mừng. Đặc biệt giúp cho những người cứng lòng được tin thật Đức Kitô là Thiên Chúa, là đấng cứu độ trần gian. Lạy Chúa, mặc dù chúng con là những người Kitô hữu có đức tin, nhưng đôi khi trong cuộc sống, chúng con quá tự hào và tự mãn với bằng cấp, với khả năng của mình, chúng con trở nên kiêu căng tự phụ, không cậy dựa vào Chúa, không nhận ra được ơn thánh mà Chúa đã thương ban. Xin Chúa thứ tha những lỗi lầm chúng con trót phạm, và xin cho chúng con biết tìm kiếm Chúa qua sự khiêm tốn, nhìn nhận được giới hạn của mình. Amen.
Ngắm nhìn kỳ công Thiên Chúa uy linh, núi cao biển rộng sông dài đẹp tinh. Ngước nhìn trời cao tinh tú lung linh, có ngàn heo mây bay bốn phương trời. Ngợi khen Chúa, con xin ngợi khen Chúa. Xem Chúa vinh quang đến ngàn đời. Tạ ơn Chúa, con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.